Mời các anh chị lấy ngay chương đầu tiên. Sách Khôn Ngoan, trước khi chúng ta đi vào từng đoạn, có một hai điều rất vắn tắt như mọi lần. Trước khi vào một tác phẩm, tôi nhắc các anh chị đặt tác phẩm đó vào trong bối cảnh thời gian, bối cảnh lịch sử. Thế thì bối cảnh mà sách Khôn Ngoan được biên soạn là vào giữa thế kỷ thứ nhất, khoảng năm 50 trước Chúa Giêsu. Và vào lúc đó thì ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp rất mạnh. Chúng ta đã nói đến văn hóa Hy Lạp từ khi đọc những sách như là Maccabê, phải không? Ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp rất là mạnh. Do ảnh hưởng đó mà có nhiều người Do Thái cảm thấy đức tin của mình như thể đang bị lung lay. Kể cả có một số người bỏ đạo. Thế thì sách Khôn Ngoan này được biên soạn để khuyến khích những người mà cảm thấy bị lung lạc đó, hãy giữ vững đức tin của mình. Và đối với những người mà đã bỏ đạo thì sách Khôn Ngoan thuyết phục họ trở về với Chúa đi, suy nghĩ lại, tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực của cuộc đời. Nếu chúng ta nhìn sách Khôn Ngoan trong bối cảnh lịch sử như vậy đó, thì các anh chị có thấy là ngày hôm nay người Công giáo của mình cũng đang sống trong một thời đại có rất nhiều luồng văn hóa đi ngược lại với phúc âm mà nó tác động ở trên chúng ta. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là văn hóa sự chết mà. Nhiều lắm. Và nó ảnh hưởng rất mạnh bởi vì những phương tiện truyền thông của thời chúng ta hết sức hiện đại. Cho nên nó ảnh hưởng lớn lắm. Hiểu như vậy đó thì đọc sách Khôn Ngoan là một cơ hội rất tốt để cho mình củng cố đức tin của mình, để sống vững niềm tin Kitô giáo của mình. Thế bây giờ không có nhiều thời giờ, mời các anh chị đọc một câu ngay ở chương thứ nhất thôi. Ở phần trên đó là tìm kiếm Chúa và tránh xa tội lỗi. Bây giờ đến câu 16, một câu 16 thôi. Còn quân vô đạo,
chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết, bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao, thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó.
Ở câu này là mở đầu cho những suy tư của tác giả về phường vô đạo. Về mặt văn chương mà nói đó, ông ấy viết hay lắm. Chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Rồi ông ấy dùng những cái từ là bầu bạn này, kết giao này với thần chết. Chúng ta có thể hiểu ở đây về Adam, Eva. Tôi liên tưởng ngay là bởi vì mới dâng lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Bài đọc thứ nhất nói đến Adam, Eva. Cái tội của Adam, Eva nằm ở chỗ nào? Có phải nằm ở cái chỗ là ăn cái trái cây này mà không ăn trái cây kia không? Đúng là ông bà ấy ăn trái cấm thật, nhưng mà nó chỉ là hình ảnh thôi. Còn cái cội nguồn của tội đó là sự chọn lựa tự do của hai ông bà, giữa một bên là mệnh lệnh của Thiên Chúa và một bên là lời mời gọi của con rắn, của ma quỷ. Ông bà hoàn toàn có tự do để lựa chọn. Chúa ban cho chúng ta tự do là cái gì cao quý nhất? Ăn thua là mình chọn cái gì? Thế thì cuối cùng ông bà ấy chọn cái lời đề nghị của con rắn, chứ không chọn mệnh lệnh của Thiên Chúa. Vẫy tay mời thần chết. Bởi vì từ cái chọn lựa đó dẫn đến lời kết án của Thiên Chúa. Chúa kết án Adam, Eva và cả con rắn nữa. Cho nên mới có cái câu dòng giống người nữ sẽ đập nát đầu người. Thành thử ra cái hình ảnh Adam Eva ở đây nó rất là cụ thể. Nhưng mà không chỉ có Adam Eva mà thôi, mà hiểu rộng ra về con người tội lỗi nơi chúng ta. Mình cũng có sự tự do chọn lựa như vậy. Và các anh chị nhìn lại đời sống của mình mà xem, nhiều khi chúng ta cũng vậy thôi, chọn lựa cái lời đề nghị của ma quỷ, chứ mình đâu có chọn cái mệnh lệnh của Chúa, cho nên mới có tội chứ. Chứ nếu không thì đã lên thiên đàng từ lâu rồi. Tội lỗi là nó nằm ở chỗ đấy, ở cái sự chọn lựa của con người. Thế bây giờ ta đọc tiếp ở chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Thật vậy, suy tính sai lầm chúng bảo nhau.
Đời ta thật buồn sầu, vắng bỏi. Không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết. Chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi. Sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng. Chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm. Bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo, cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu. Đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã điên ai quay về được nữa.
Cảm ơn các anh chị. Trong năm câu này, tác giả trình bày cái quan niệm, cái suy tư, suy nghĩ của phường vô đạo, cái lập luận của họ. Để ý cái câu thứ hai, bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Cái câu đó muốn nói cái gì? Một cái quan niệm có thể nói là triết học nữa. Quan niệm rằng tôi có mặt ở trong cuộc đời này hoàn toàn ngẫu nhiên, tình cờ. Mà như thế thì cuộc đời này nó phi lý quá. Và một ngày nào đó thì cuộc đời này nó chấm dứt xong. Ở thế kỷ 20 có phong trào triết học hiện sinh, nói đến cái điều này khá rõ. Và có thể nó cũng là cách nghĩ của không ít người trẻ ngày hôm nay. Tôi có mặt ở trong cuộc đời sự tình cờ ngẫu nhiên, chả có ý nghĩa gì. Tôi nhớ đến một nhà tư tưởng, ông ta kể lại kinh nghiệm bản thân thế này. Khi ông ta còn trẻ thì thời đó là thời đệ nhị thế chiến, ông ta cũng phải tham gia chiến đấu. Thế rồi ông ấy là người Pháp, bị quân Đức nó bắt nhốt tù. 40-50 người nó nhốt trong một cái phòng bé tí xíu à. ngày này qua ngày khác chẳng biết làm gì. Thì cuối cùng có một anh mới nghĩ ra thế này: bây giờ mỗi người trong phòng thử nghĩ xem ngày xưa bố mình với mẹ mình làm sao mà quen nhau rồi đẻ ra mình. Mỗi anh một câu chuyện. Thế rồi mỗi anh thì lúc ấy mới sinh ra thì biết sao, ngồi tưởng tượng ra đại khái như ngày xưa bố tao nhà ngay bên cạnh mẹ tao, sáng cứ liếc sang nhà hàng xóm thấy cái cô ấy ra quét sân rồi để ý rồi từ từ làm quen, thế rồi lấy nhau rồi đẻ ra tao. Không, anh khác thì bảo là bố tao đi làm một hôm mà đi xe buýt thấy cái cô ấy xách nặng quá, xách giùm cô ấy, cô ấy mỉm cười thấy có cái răng khểnh, thế là ông mê luôn, rồi ông ấy lấy rồi đẻ ra tao, đại khái vậy. Mà sau bao nhiêu câu chuyện kể như thế thì ông này ông ấy suy nghĩ, chẳng nhẽ cuộc đời của mình với biết bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu hy vọng và thất vọng, bao nhiêu khổ đau và hạnh phúc như thế này mà lại phát xuất từ cái răng khểnh của một cái cô ấy à? Phát xuất từ một cái mái tóc vàng thôi à? Nó phi lý quá, nó vô nghĩa quá. Cuộc đời này nó phải có ý nghĩa chứ. Và chính cái suy nghĩ đó giúp ông ấy bắt đầu đi tìm Chúa. Cha mẹ chúng ta chỉ là khí cụ cộng tác với Chúa thôi để đưa chúng ta vào đời. Còn cái cội nguồn mà đưa ta vào đời chính là tình yêu của Chúa. Và vì thế cuộc đời của mình nó có một ý nghĩa, có một mục đích. Chứ không phải là tình cờ hay là ngẫu nhiên. Ngày hôm nay nhiều người quan niệm vậy lắm á. Nó bảo là vũ trụ này nó có là do tình cờ, con người có là do tình cờ. Cũng giống như là 24 chữ cái ABC, tôi tung cái là tình cờ nó xuống nó thành Nguyễn Khảm. Cái tình cờ đó thì xác suất nó là bao nhiêu? Có 7 nốt nhạc tung lên cái tự nhiên nó thành cái bài Ave Maria. Xác suất nó là bao nhiêu? Cho nên đọc Kinh Thánh có cái hay này này. Nhiều cái tư tưởng mà mình cứ cho là mới mẻ lắm mà thực sự nằm ở trong Kinh Thánh từ thời nào. Ngày hôm nay mình nghe triết thuyết này, triết thuyết nọ, thực sự nằm ở trong Kinh Thánh rồi, đã nói rồi. Và khi mà người ta cho rằng cuộc đời của mình chỉ là tình cờ ngẫu nhiên và chết là chấm dứt, thì nó sẽ dẫn đến một lối sống như thế nào? Anh chị đọc tiếp mà xem câu 6 cho đến câu 9. Vậy nào đến đây
hưởng lấy cuộc đời này, tuổi còn trẻ ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần. Nào ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đóa hoa xuân ta đừng bỏ phí, nụ hoa hồng ta đem kết chiều hiên trước khi hoa tàn. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chỗ. Bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng.
Cảm ơn các anh chị. Đấy, cái quan niệm nó sẽ dẫn đến cái lối sống như thế. Cái lối sống là chết thì chấm dứt rồi, mà có mặt trong đời chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thôi, thế thì tội gì mà phải nhịn, phải hưởng thụ hết mức chứ, phải sai hết mức chứ. Và từ đó nó dẫn đến vô vàn tội lỗi. Nhiều anh chị ở đây sống đời sống gia đình, bây giờ các anh chị nghĩ thử coi, Một ông chồng mà nuôi cái tư tưởng như thế này thì gia đình ấy có hạnh phúc nổi không? Một anh thanh niên mà nuôi cái tư tưởng như thế này, cuộc đời nó sẽ đi đến đâu? Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi khắp chốn. Đi đến đâu rồi gieo tai họa đến đấy. Nó từ cái quan niệm dẫn đến một lối sống buông thả. Nhưng mà chưa chấm dứt đâu. Ta đọc tiếp ở câu 10 mà xem. Ta hãy bước hiếp đến công trình nghèo hèn.
Kẻ quá muộn, ta đừng buông tha. Bọn tóc bạc già đua cũng chẳng để. Sức mạnh ta phải là quy luật của công lý. Vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì. Ta hãy gài bẫy hại trên công chính. Vì nó chỉ làm vướng chân ta. Nó chống lại các việc ta làm. Trách ta vi phạm lề luật. Và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.
Cảm ơn các anh chị. Chẳng có ai mà thoát được cái sự độc ác của người ta khi người ta chủ trương một lối sống buông thả như vậy. Người công chính, kẻ quá bua, người già nua, bất kể. Và quy luật của công lý không phải là sự công bằng mà là sức mạnh. Dùng sức mạnh của mình, và nhất là khi những kẻ chủ trương dùng sức mạnh mà họ lại nắm quyền lực trong tay nữa thì thôi chết. Bởi vì họ có thể nhân danh cái mà gọi là công lý, mà thực sự ra có công lý đâu. Nhưng mà họ nhân danh cái gọi là công lý đó để đàn áp, để bóc lột. Cho nên khi mà người ta đã sai từ trong quan niệm sống, nó dẫn đến một lối sống buông thả và gây rất nhiều tai họa cho xã hội. Nhưng mà ở đây có một câu mà thường chúng ta ít để ý lắm, đó là câu 12. Ta hãy gài bẫy hại tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta. Họ hại người công chính không phải giống như họ hại người già nua hay kẻ quá bùa. Nhưng họ hại người công chính vì người công chính làm họ phải đối diện với lương tâm của chính mình. Người công chính làm cho họ phải nhức nhối vì tội lỗi của mình. Cho nên thôi, ta hủy diệt luôn để khỏi phải băn khoăn gì cả. Cái câu đó chúng ta ít để ý nhưng mà rất sâu sắc. Cái từ quan niệm sai lầm nó dẫn đến một cái lối sống buông thả, và sâu xa hơn nữa là triệt hạ người công chính, triệt hạ tiếng lương tâm, để mình có thể thoải mái sống trong tội lỗi của mình. Thế bây giờ chúng ta xuống đến câu 21. Cũng ở chương 2. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm.
Vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa. Chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công. Cũng không tin kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng. Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng lên làm hình ảnh của bản tính người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. những ai về phe đó đều phải nếm mùi cái chết.
Ở câu 24 chúng ta thấy nói cái chết đó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Anh chị nhớ lại câu chuyện sa ngã của Adam Eva trong sách Sáng Thế đó. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Mình nên phân biệt ở đây hai cái chết. Cái chết về mặt thể lý, ai cũng phải chết thôi, phải không? Nhưng mà ngoài cái chết về mặt thể lý, còn có cái chết về mặt tinh thần. Cái chết trong đời sống thiêng liêng, cái chết đối với sự sống đời đời. Thì sau khi mà phê phán quan niệm sai lầm, lối sống sai lầm của phường vô đạo, thì ở phần kết này đó là tác giả nói cho chúng ta thấy cái nhìn của đức tin tôn giáo nằm ở đâu. Đó là Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Lớp Thánh Kinh đã đọc sách Sáng Thế rồi, cho nên khi đọc câu này là chúng ta thấy không có gì là lạ, bởi vì tác giả lặp lại những ý tưởng rất căn bản ở trong sách Sáng Thế. Và khi mà mình có cái nhìn về con người là hình ảnh của Thiên Chúa và được Chúa dành cho vận mệnh trường tồn bất diệt, thì từ cái quan niệm đó sẽ dẫn đến một lối sống nghiêm túc theo lời Chúa mời gọi, và dẫn đến một cái kết thúc tốt đẹp, chứ không phải như cái kết thúc của phường vô đạo mà tác giả diễn tả. Đấy là một chương sách mà tôi xin các anh chị quan tâm